1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Với cuối tiếng giờ mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Tình yêu và Gia đình. Và ngày hôm nay chúng tôi, Dương Phục, phụ trách cùng với lại chị Thu Nga từ đài 1600 bên Dallas sẽ cùng điều hành chương trình ngày hôm nay. Người phụ trách từ Houston là Vũ Thanh Thủy ngày hôm nay có công tác đã phải đi xa, không có ở trong thành phố Houston. Chào chị Thu Nga.
Dạ, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào một người phụ trách Dương chương trình.
Không biết vì lý do gì đã.
Dạ, anh Dương Phục có nghe được không?
Dạ, vâng.
Dạ, vâng. Hôm nay là chào anh đến với chương trình Tình yêu và Gia đình. Mà đáng lẽ là cái khu vườn này là do những bàn tay phụ nữ chăm sóc. Nhưng mà hôm nay đặc biệt là có một người thay thế đặng mà tưới nước. Tại vì anh gánh nước thì là chắc là khỏe hơn chúng tôi, phải không anh Dương Phục?
Dạ vâng, thì hôm nay thưa quý khán giả, bình thường thì là chị Thu Nga cùng với Đinh Thủy phụ trách chương trình này. Và rất là nhiều thính giả gọi lên và có một số người thì lại có ý nghĩ rằng là cái chương trình này dần như là dành cho phụ nữ tâm sự với nhau về mọi khía cạnh khác nhau của trong những cái sinh hoạt gia đình, nhất là những cái gia đình mà gặp khó khăn. Thế nhưng mà đâu phải là người phụ nữ là mới có những cái vấn đề trong gia đình. Chị Thu Nga, phía Nam chúng tôi cũng có nhiều vấn đề cần phải được các quý vị phụ nữ cố vấn dùm cho chứ, phải không ạ?
Dạ đúng rồi, là tại vì chúng tôi đâu có kỳ thị phái Nam đâu. Vì vậy cho nên là hôm nay có một phái Nam giữ vườn, thành ra vì vậy rằng rất mong quý vị sẽ ủng hộ và gọi càng nhiều hơn nữa. Và hôm nay có một cái việc mà Thu Nga và chắc chắn rằng quý vị thính giả cũng đã nghe rất là nhiều, là ở bên Thái Lan, Mã Lai và các xứ Đông Nam Á thì có rất là nhiều cô gái nghèo ở bên Việt Nam bị bán sang làm nạn gái mại dâm. Và như vậy thì không biết trong cái chuyến đi của anh Dương Phục đó, anh đã có tiếp xúc với người nào hay không? Và anh có gặp được cha Thông hay không? Trước đây thì quý vị cũng biết rằng cha Thông có đi gây quỹ để giúp cho phụ nữ và trẻ em bị bán ra ngoại quốc, bán ra các nước Đông Nam Á làm nghề mại dâm. Thì đây là những cái thân phận mà rất là tội nghiệp và chỉ xảy ra khi mà chế độ Cộng sản là cai trị đất nước Việt Nam mà thôi, phải không anh Dương Phục? Mời anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Nga đã gợi ý nêu cái đề tài ngày hôm nay. Tôi có tính giả. Với những cái bản tin mà nếu quý vị có thể đọc thấy ngay trên cái tờ báo Người Việt số ngày hôm qua đó, có hàng tiết lớn là 5.000 phụ nữ Việt Nam bán dâm trá hình ở tại Malaysia, đặc biệt là tại Kuala Lumpur, là thủ đô của Malaysia và cũng là cái nơi mà chúng tôi đã có mặt trong ít ngày vừa qua trong cái chuyến công tác đi Thái Lan và Mã Lai, nhằm cái mục đích để mà tảo mộ cũng như là cầu nguyện cho những thuyền nhân đã bị chết trên các đảo. Nhưng mà cái trạm cuối cùng mà chúng tôi phải chờ đợi một ít ngày tại đó trước khi lên đường về nước chính là Colombo, Mã Lai Á. Và ở đây đó, thưa quý thính giả, lại không thể tưởng tượng nếu chúng ta không đến cái nơi là phụ nữ Việt Nam ở đây khá đông, đông lắm. Cái con số 5.000 không phải là cái số là quá đáng đâu khi mà cái tờ báo Người Việt đưa lên, bởi vì những con số này đó theo những cái tin tức từ Việt Nam đưa ra, do bộ chính bộ công an của Việt Nam đã tiết lộ cái con số này đang hoạt động mãi dâm trá hình ở Malaysia. Chị Thu Nga có thể tưởng tượng được không? Chúng tôi thì trong những ngày vừa rồi ở Kuala Lumpur cũng hết sức tình cờ lại thuê ở một cái nhà tạm trú ở trong một cái khu vực mà chúng tôi vừa ra đường, đây là khu vực buôn bán rất là sầm uất, thì thấy có những cái quán mang tên Việt Nam, có quán Sài Gòn, quán Hà Nội, quán Việt Nam, ba quán cách nhau chỉ một quãng đường đầu đường cuối đường thôi, thì chúng tôi rất là ngạc nhiên. Dĩ nhiên đi xa như vậy có quán Việt Nam để vào một ăn tô phở thì thích lắm, nhưng mà vào đây rồi đó thì mới thấy là có cả rất là nhiều các cô, mà nói thẳng ra là các cô bình thường nếu trông thì không biết, nhưng mà vì tiếp chuyện qua lại các cô thản nhiên nói cho biết các cô đương hành nghề như thế nào ở tại Malaysia. Đây là một cái chuyện rất là bất ngờ, và cái con số nó đông lắm, thật là khủng khiếp. Chị Thu Nga không thể tưởng, nếu mình ở bên Mỹ không thể nào ngờ tại sao cô gái Việt Nam lại lang thang đi hành nghề này ở tại những quốc gia Malaysia, Thái Lan. Tại sao, nguyên cớ nào lại đưa ra như vậy? Đó là cái câu hỏi lớn mà chúng tôi cố gắng để trả lời cho ngày hôm nay, thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì ở phần đông thì chúng ta cũng biết rằng nước Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đã trở nên một trong những nước mà nghèo nhất ở Đông Nam Á. Và vì những cô gái này vừa là nhẹ dạ mà vừa là gia đình mà nghèo, không có đủ sống. Vì vậy cho nên khi mà phần đông thì các cô này bị dụ bởi những cái việc mà giống như là giới thiệu việc làm. Thì các cô nghĩ rằng nếu mà giới thiệu việc làm thì các cô sẽ đi làm để mà có tiền gửi về cho gia đình, để gia đình có thể là mua gạo ăn. Thế nhưng mà khi mà cái chuyện mà giới thiệu việc làm này nó biến thành là những cái người môi giới này đưa những cái cô này đi vào những ổ mại dâm. Và nếu mà cái việc này mà nếu mà không có sự tiếp tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì chắc chắn là không có một cái số lượng lớn mà anh Dương Phụ vừa nói 5.000 là không có nghĩa lý gì hết. Đó là những cái trường hợp mà người ta biết được. Có nhiều cô sau khi mà bị bán rồi bị hành hạ, bị đánh đập, và cái hình thức mà trá dâm này còn cái hình thức mà đi lấy chồng ngoại quốc nữa rất là nhiều. Thì cái lý do chính là có phải là vì các cô nghèo quá rồi các cô bị lừa dối phải không anh Dương Phụ?
Cái lý do thì chúng ta sẽ cùng phân tích và tìm hiểu trong chương trình hôm nay, và mời quý thính giả để gọi vào đóng góp ý kiến. Quý vị có thể biết một số câu chuyện, quen biết những người biết những cái chuyện này, hoặc là đọc tin tức đâu đó có thể gọi vào để chúng ta cùng bàn thảo. Theo ý kiến của chúng tôi dựa theo những cái tin tức nhận được. Trước hết để nhắc tới vai trò của Linh Mục Nguyễn Bá Thông mà chị Thu Nga vừa nhắc. Cha Nguyễn Bá Thông không có xa lạ gì với chúng ta, nhất là tối ở thành phố Houston, Dallas, bởi vì cha đã từng có những cái cuộc mà gây quỹ ở đó, cái cuộc gây quỹ của cho cái tổ chức gọi là One Body Village, một thân hình. Cái tổ chức này đó nhằm có những cái hoạt động đặc biệt tại Việt, Campuchia, Thái và Mã Lai để giúp cho những cái trẻ em gái bị bán vào trong ổ mại dâm, bị cưỡng bách phải hành nghề mại dâm, thì cái chương trình này nhằm giúp các em thoát khỏi cái cảnh này. Chính cá nhân chúng tôi có từng tới Campuchia và đến thăm cái nhà nuôi trẻ mà chính cha Thông đã lập ra ở tại Nam Vang, và đã chứng kiến những em bé rất là nhỏ được cái tổ chức này cứu ra và nuôi dưỡng để em không bị trở lại cái ổ mà mãi dâm của các em vừa thoát nữa. Và cha Thông cũng đã từng đi Mã Lai, đi Kuala Lumpur, và cũng đã mạo hiểm vào những cái ổ mãi dâm để mà tìm kiếm những cái trường hợp có thể cứu, và cha đã từng bị hành hung ở tại Malaysia. Thì những cái tin tức mà chúng tôi đưa đến quý thính giả, con số 5.000 phụ nữ đang hoạt động mãi dâm trá hình ở Malaysia đó là những cái tin tức mà do chính là Bộ Công an theo Cục Tham mưu Cảnh sát, mà cái tên là Nguyễn Minh Kiệm là Phó trưởng phòng thường trực của chương trình phòng chống mua bán người thuộc Cục Tham mưu Cảnh sát Bộ Công an, cho biết trong một cái cuộc họp với lại đoàn Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Cộng sản Việt Nam, và cái phái đoàn này đến khảo sát cái tình trạng mua bán người tại thành phố Cần Thơ mới vào ngày 14 tháng 4 vừa qua. Cái tin này rất là đáng kinh ngạc, và nó đến nỗi chế độ Cộng sản không còn che giấu được nữa, phải đi mở những cuộc điều tra. Và tại sao ở thành phố Cần Thơ? Theo chúng tôi được biết thì Cần Thơ đó là cái nơi mà các cô gái ở những cái vùng lân cận, không ở trong thành phố mà ở miền quê, nhưng làm cái công việc đồng áng và rất là nghèo khổ, và đa số là không có học hành gì cả, từ quê ra Cần Thơ. Và từ đó những người phụ nữ này được mà các cơ sở núp dưới bóng là giới thiệu công ăn việc làm ở ngoại quốc để đưa nạn nhân đi nước ngoài. Nhưng mà khi ra nước ngoài thì làm trong những cái công ty ở tại nước ngoài, nhưng cuối cùng đó là mình xác trá hình là đem nó bị đưa đẩy vào cái ngành nghề mãi dâm. Thì đó là cái câu chuyện như vậy. Còn riêng đối với cá nhân chúng tôi, khi có thời gian ở Kuala Lumpur trong tuần vừa qua thì đã được tiếp xúc với chính các cô gái này trong các hàng quán mà chúng tôi vô tình gặp, và đã từng có những cuộc phỏng vấn trực tiếp với cô này. Và đài truyền hình SGN cùng với chúng tôi, tức là bên nó có một cái bộ phận đi quay phim chụp hình làm phóng sự trong phái đoàn chúng tôi và anh Mai Cô Hòa, cũng đã từng phỏng vấn một cô gái mà chúng tôi xin tạm giấu tên, dùng một cái tên khác, tức là cô Nguyên, đã đồng ý cho phỏng vấn, cho thu hình. Và câu chuyện của cô thì rất là thê thảm, một câu chuyện rất là điển hình, mà chúng tôi thì cũng đã hẹn với cô là sẽ gọi điện thoại khi về Mỹ để mà cô sẽ cùng tường thuật cái câu chuyện đích thanh giọng của cô qua điện thoại. Thế nhưng mà giờ này chúng tôi đã không gọi được, bởi vì đây giờ 12 giờ rưỡi trưa giờ của Houston và Dallas, tức là 1 giờ rưỡi đêm giờ ở bên Malaysia. Chúng tôi đã thử gọi nhưng mà điện thoại không có ai bốc bởi vì quá khuya. Nhưng mà chúng tôi có thể kể lại câu chuyện mà cô đã chấp nhận cho phép chúng tôi được kể lại như là một trường hợp điển hình, thưa chị Thu Nga.
Mới đây thì cũng có một cái bản tin mà có một phụ nữ Việt Nam thì cởi hết quần áo và đi khỏa thân như vậy vài vòng ở trên đường phố của Malaysia, và người ta xác nhận là cô này là người Việt Nam. Nhưng mà không có biết tại sao cô đi vào cái hoàn cảnh mà coi như là giống như mất trí như thế này. Thì có lẽ đây là một cái trường hợp mà cô bị dụ qua ở bên đó rồi đi làm việc làm, rồi đưa vào ổ mãi dâm hay sao đó, mà cô này trở thành giống như một người đã coi như là mất trí nhớ rồi. Đây là một những cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Vì vậy cho nên nếu mà quý vị có những cái ý kiến hay là cũng biết những cái trường hợp nào đã xảy ra, thì trong cái chương trình mà khuôn khổ tình yêu và gia đình hôm nay anh Dương Phục và Thu Nga thực hiện, thì quý vị có thể là gọi vào để chia sẻ. Và trước đây thì cha Nguyễn Bá Thông cũng đã đưa ra nhiều cái trường hợp rất là thương tâm, nếu mà quý vị có đi dự những cái buổi mà gây quỹ của cha Thông để giúp đỡ những cô phụ nữ mà rất là trẻ, có nhiều em chỉ mới có 10 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi, 13 tuổi, 14 tuổi cũng có nữa. Đây là một cái hoàn cảnh rất là đau thương của đất nước Việt Nam, mà chúng ta cũng biết đã trở thành như vậy khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Và có những cái hình ảnh mà chắc là quý vị và anh Dương Phục cũng nhớ, là những cô này đã bị bỏ vào trong lồng và để cho người ta bán, đi giống như là bán mà chó, mèo hay là thú vật như vậy. Thì trong cái hoàn cảnh nào mà các cô này đã bị chịu sỉ nhục như vậy? Thưa anh Dương Phục, và khi mà phỏng vấn một cô mà cần được giúp đỡ, và chắc chắn rằng trong số những hàng ngàn người nào mà cần giúp đỡ này chắc có nhiều lắm, và như vậy thì chúng ta muốn giúp đỡ thì chúng ta phải làm như thế nào, thưa anh?
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga để chúng tôi tiếp lời với lại chú Nga để loan báo tin tức đầy đủ trước khi mời quý thính giả gọi vào, và chúng tôi sẽ trả lời trong cái phạm vi hiểu biết của mình đối với câu hỏi của chị Thu Nga. Cũng trích lại một cái tờ báo ở Việt Nam, đó là tờ báo Phụ Nữ phát hành ở Sài Gòn, số báo ngày cách đây 2 ngày, thì một cái người tên là ông Nguyễn Văn Thuận, giữ chức vụ là Phó Giám đốc Công an Cần Thơ, có nói cho biết rằng là cái tình hình này rất là khó kiểm soát. Đây là cái tình hình mà ông ta gọi là tình hình mua bán người ra nước ngoài, bởi vì cái tội phạm hoạt động càng ngày càng tinh vi, nạn nhân nó bị dụ dỗ ra nước ngoài, sẽ có làm việc thật sự là mới đầu sang thì có cái công việc nhẹ thôi, thu thập cao, rồi có làm môi giới để lấy chồng ở nước ngoài. Mà những cái người chồng này thì bỏ ra một cái số tiền cho cơ quan môi giới này. Rất nhiều hình thức, và tình trạng này xảy ra rất là phổ biến ở tại bên Đại Hàn, bên Hán Thành đó, Hàn Quốc đó. người ta gọi là đi lấy chồng Hàn hoặc là lấy chồng, gọi là lấy chồng Đài Loan, thì hai cái quốc gia Đài Loan và Hàn Quốc mà chúng tôi cũng đã dịp qua đây đã gặp rất là nhiều những cái trường hợp rất là phổ thông, đến cái độ mà chính những cái tờ báo địa phương bằng tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Đài Loan đăng hẳn ra những cái tin nói là số điện thoại công ty này để làm môi giới người Hàn Quốc, người Đài Loan nào muốn về Việt Nam lấy chồng, hoặc là các cô gái Việt Nam muốn lấy chồng người Đài Loan, Đại Hàn ở tại những quốc gia đó, đều có những cái flyer, đều có những cái bản tin mà chúng tôi nhặt được thì thấy là cái hoạt động rất là công khai, họ không giấu giếm. Đó là công ty gọi là môi giới về hôn nhân và gia đình để cho những người ở Việt Nam, cô gái Việt Nam sang lấy bên Hàn Quốc. Và cái hình thức mua bán thì đúng như chị Phương Nga nói, rất là dã man, có những được đưa sang các cô gái đưa xếp hàng dài ra, đôi khi còn bị bắt quả thân nữa, để cho các người mà được đi mua đó, người Đài Loan hay người Hàn có thể chọn và mua, rồi sau đó làm giấy tờ dưới hình thức là làm giá thú để mua về cả nước. Nhưng mà những cái tình trạng mà chúng tôi tìm hiểu đều rất là thê thảm. Có những cái trường hợp rất là may mắn thì có được có một cái đời sống hôn nhân đàng hoàng, nhưng mà thê thảm lắm. Người vợ nói tiếng Việt, không có học thức, không học tiếng Anh được. Người chồng nói tiếng Hàn hoặc tiếng Đài Loan cũng là thuộc loại kém học nữa, không đủ khả năng nói tiếng Anh. Cả hai vợ chồng không biết, không thể đối thoại được với nhau. Và họ thế mà họ vẫn sống với nhau và cũng đẻ những đứa con với nhau. Có nhiều trường hợp mà chúng tôi được biết, một cô gái, cô dâu Đại Hàn sang gần như làm nô lệ tình dục cho cả gia đình nhà chồng, tức là cái anh chồng, em chồng và con chồng dùng những người này rõ ràng là như hình thức là mãi dâm, nhưng mà vẫn được ngụy trang rằng là bảo đó là cái đời sống hôn nhân vợ chồng. Thì đây là một trường hợp rất là thê thảm. Cái câu hỏi đặt ra là tại sao người cô gái Việt Nam lại chịu chấp nhận một thân phận mà khổ sở khốn khổ, lang bạc ở những nơi xứ người, không biết ngôn ngữ, rồi làm những cái phải chấp nhận như thế, có thê thảm quá. Cái câu trả lời nói chung là quá nghèo khổ, và chính quyền cộng sản lại là người tiếp tay, đã tổ chức làm lơ cho những cơ quan môi giới mua bán các cô gái Việt Nam đi ra ngoài quốc. Và đa số đó thì cái tập trung ở tại miền Tây và Cần Thơ là coi như là cái gốc chính là để có thể làm môi giới cái chuyện này. Thì đại khái cái câu chuyện như vậy, thì chị Thu Nga không biết là chị có muốn có ý kiến gì thêm trước khi mà chúng tôi đi vào cái trường hợp điển hình mà chúng tôi vừa gặp ở tại bên Malaysia, chị Thu Nga.
Dạ, mời anh đi vào chi tiết thì để cho quý thính giả có thể là có những cái chi tiết để nắm rõ, để quý thính giả có thể là đóng góp ý kiến đó anh.
Tại sao lại có một con số đông người Việt Nam ở bên Malaysia như vậy? Hành nghề mãi dâm như thế nào? Chúng tôi trong cái công tác mà đi tìm hiểu để làm phóng sự đó, cùng với cả Mai Cô Hòa và một số các anh chị em một cái nhóm ở bên đi ở bên đó, thì gặp một cô này, chúng tôi sẽ tạm gọi là cô Nguyên, tại một cái quán. Và cùng với cô này là một cái nhóm gồm có Hằng và Trang, thì cái nhóm này đó đã đồng ý là đưa chúng tôi đi tìm hiểu ở tại một cái khu vực tạm gọi là những cái khu vực mà toàn là những ổ mãi dâm. Mà nhiều ở nhiều thành phố trên thế giới có những khu vực như thế này lắm, mà người ta hay gọi là cái red light district, khu vực đèn đỏ đó. Đó là cái câu nói lóng chỉ cho cái khu vực mà có những cô gái hành nghề này. Riêng ở tại Malaysia đó, khi chúng tôi đến khu vực này, chúng tôi rất là kinh ngạc, nó không có đèn đỏ đâu, nó là chữ loại mà đèn đủ thứ loại đèn màu, và có một cái club, cái tên của cái club nó gọi là beach club. Beach là biển, thành thử cái chữ nói lóng của các cô là tối nay sao có đi biển hay không, vân vân và vân vân. Đây có nghĩa rằng là có đi ra cái quán này hay không. Nó là một cái club lớn lắm. Chúng tôi cũng được hướng dẫn vào cái club này. Mỗi người vào cái club á, thì phải đóng một cái số tiền. Cái số tiền này được chi phí, và họ ở ngoài cửa họ trao cho một cái chai bia, một cái lon bia, để trả số tiền đó. Đó là một cái hình thức vậy thôi. Rồi vào trong đó, đó chị Thu Nga có thể tưởng tượng không? Chúng tôi của một phái đoàn, cả nam lẫn nữ luôn trong phái đoàn, mà vô trong quán đó là thấy ngợp, khiếp đảm, không thể tưởng tượng được. Mình có thể chứng kiến một cái cảnh kỳ lạ như vậy. Cái quán nó rất là rộng, nó gọi là một cái club. Ở trên sân khấu cũng có ca sĩ hát, nhưng mà tràn ngập những cô gái ăn mặc rất là sexy, đứng đây hết cả trăm cô. Mà những cái người mà hướng dẫn của chúng tôi, tức là cô Nguyên, cô Hằng, cô Trang đã dặn chúng tôi đừng có nói tiếng Việt Nam với nhau mà nói tiếng Anh đi. Tại sao vậy? Tại vì hầu hết 70-80% những cô gái nó thuộc nhiều loại quốc gia khác nhau được buôn tới đây, nhưng mà tới 70-80% là người Việt Nam. Thế mới kinh khủng. Mà người Việt Nam thì nên tránh nói tiếng Việt, bởi vì là như vậy thì là nó có họ ngại ngùng sau đó. Thành ra chúng tôi nói tiếng Anh với nhau. Đây là một cái chuyện mà khủng khiếp. À, ngồi uống bia ở đó, các cô đa số là cũng ngồi uống bia, xong rồi các cô ra rủ. Nó là cái sự trao đổi giữa người nam và người nữ. Cái chủ cái club đó họ đứng giữa ăn commission của các cô gái. Thì cái đấy là một cái chi tiết mà chúng tôi thật thú thật với chị Thu Nga, cả đời chưa bao giờ thấy lọt vào một cái hoàn cảnh kỳ lạ như vậy. Thì chúng tôi mặc dù là tìm hiểu và được dặn là không có được quay phim, không được chụp hình, không được phỏng vấn gì cả, chỉ quan sát mà thôi. Nhưng mà quan sát một lát thấy sợ quá chị Thu Nga, là rủ nhau trốn mất chuồn mất. Nhưng mà cũng đủ tin tức mà thấy cái cảnh nó kinh khủng lắm. Rồi sau thì dò hỏi mấy cô này đó, thì họ sang họ trao đổi, đứng trao đổi với nhau giữa nam và nữ. Những cái người đàn ông khách tới vào đó trả cái một số tiền nào đó, rồi người nữ không biết là commission bao nhiêu, nhưng mà đại khái đứng hai bên trao đổi với nhau thì theo cái giá mà người ta được đồn đãi, thì chúng tôi cũng không biết, là khoảng 400 đồng tiền mã, tức là cái ringgit thì nó tương đương với khoảng 100 đô la tiền Mỹ. Rồi từ đó cái câu chuyện đó nó dẫn như thế nào thì chắc quý khán giả và chị Phương Nga cũng biết rồi. Nhưng mà chúng tôi thấy là nó là một cái ổ mãi dâm mà công khai. Cảnh sát cũng đi nhân nhẫn ở chung quanh cái quán này, chả can thiệp gì cả. Mà khách muốn vào muốn ra như thế nào cũng tùy ý, thỏa thuận của thôi. Đấy là cái mà gọi là ổ mãi dâm. Và chính cái nơi này, linh mục mà Nguyễn Bá Thông đã từng sang đây điều tra để tìm cách cứu giúp, thì ông đã bị thất bại ở tại Malaysia, và chúng tôi cũng nghe nói là ông còn bị hành hung ngay tại cái quán này nữa, chị Thu Nga.
Oh wow, nghe anh tả mà thấy nó dễ sợ làm sao á. Mà nói về cha Nguyễn Bá Thông thì khi mà cha muốn đi vào ở trong những cái ổ mại dâm để mà giải cứu những phụ nữ mà rất là trẻ tội nghiệp, thì cha cũng bị hành hung, cha bị đánh đập rất là dã man, nhưng mà không có làm cản được cái lòng mà từ thiện của cha muốn cứu những cô gái Việt Nam tội nghiệp này. Và chúng ta cũng thấy là lâu lâu có những cái bản tin nói rằng giải cứu bao nhiêu chục người, bao nhiêu trăm người đó, mà phần đông, ví dụ như một cái vụ mà giải cứu vào năm rồi đó, thì giải cứu 20 mấy chục người, mà trong đó có 26 phụ nữ Việt Nam trong số mà 41 người được giải cứu khỏi một cơ sở mại dâm trá hình ở Kuala Lumpur của Malaysia sau cái cuộc đột kích của cảnh sát. Và hồi nãy đó thì anh Dương Phục cũng có nhắc đến một cái vị mà gọi là phòng chống mại dâm đấy, thì cũng có nhiều người comment nói rằng họ không tin được cái việc mà phòng chống mại dâm, phòng chống bán người của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại vì nếu mà không có một sự mà tiếp tay của họ đó, thì có khó có một cái số lượng lớn của người Việt Nam, mà nhất ở Cần Thơ, mà bị bán ra ngoại quốc, mà lại nhà cầm quyền lại không biết, phải không anh Dương Phục?
Vâng, cái chuyện là vô lý. Dĩ nhiên là Việt Nam họ cũng bày ra gọi là cái chương trình phòng chống mua bán người. Nhưng mà chính những cái người mà trách nhiệm trong cái gọi là chương trình phòng chống mua bán người, thì họ lại tiếp tay với những cái các môi giới, gọi là môi giới hôn nhân. Họ nói họ chỉ môi giới để làm mối thôi, hôn nhân giữa hai bên thỏa thuận với nhau thôi, đâu có gì sai trái. Nhưng mà đó đều là hình thức mãi dâm trá hình cả. Những cái tay mà đi sang Việt Nam để mua đó, thật ra cũng là những đôi lúc nó chỉ là những cái tay đầu nậu để mua những cái cô gái này về rồi bán vào những ổ mãi dâm. Thì cái này nó xảy ra kể cả ở bên Trung Quốc là rất là nổi tiếng vụ này, ở Campuchia, rồi Thái Lan và Malaysia, thì mà chúng tôi vừa đưa nói tới đó là cái nơi là lâu lâu còn bị cái cuộc mà ruồng bắt. Chúng tôi nghe cái cô Nguyên này ở quán Sài Gòn mà chúng tôi gặp kể là có ruồng bắt, họ tổ chức đột nhiên, bình thường thì họ làm lơ không bắt bớ gì cả, nhưng mà đùng cái ruồng bắt một mớ các cô này đem nhốt tù và phải đóng tiền cho những cái nhà tù ở bên đó mới được thả ra. Chứ cũng chẳng có tòa tiếc, cũng chẳng có luật, nhưng mà họ ruồng bắt, thỉnh thoảng thì họ để giống như là công khai, nhưng mà lâu lâu gần như là chính những ty công an ở địa phương họ làm tiền bằng cách là họ bắt họ nhốt để mà gần như là phải gọi là đóng tiền phạt, thế nhưng mà để mà được đi ra khỏi, nhưng mà ra khỏi rồi lại hành nghề lại như cũ. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng tôi được nghe và lặp đi lặp lại ở tại Malaysia rất là đông. Không thể tưởng tượng nếu quý vị nào chưa từng đi Kuala Lumpur hay Malaysia, không ngờ là người Việt Nam bên đó lại đông như vậy. Hàng quán Việt Nam mà tiếng người Việt Nam đi những cái nơi mà những cái du khách, những cái nơi mà thị tứ đó, nghe tiếng Việt Nam rộn ràng lạ lắm chị Thu Nga.
Dạ, như vậy thì nếu mà không có đi tận nơi thì mình chỉ nghe không, thì mình không có thấy được những cái hoàn cảnh mà bị đau đớn như vậy, giống như là những cô gái mà còn rất là trẻ mà đã bị bán đi rồi. Mà không phải chỉ có bán qua bên Đông Nam Á, mà những cái bản tin thì quý vị cũng thấy rằng có nhiều cái xứ khác mà cũng đón nhận hàng ngàn phụ nữ và trẻ em bị lừa bán sang nước ngoài. Và trong cái số đó người ta cho rằng có mới 65% là bị bán sang Tàu. Đó là theo một cái bản phúc trình trước đây như vậy. Và thỉnh thoảng thì người ta lại thấy báo chí loan tin khám phá ra một đường dây buôn người ra nước ngoài nhờ sự tố cáo của nạn nhân trốn thoát khi mà về nước. Và những cô gái mà may mắn mà trốn thoát khi về nước để mà kêu cứu này có vẻ rất là ít, phải không anh Dương Phục?
Đúng như vậy. Cái câu trả lời cho cái chuyện mà trang mạng thông sang thất bại ở đây đó, thì cũng như người chính những cái cô gái này đôi khi nhắc đến cái chuyện mà những cái người đã từng ra muốn giải cứu họ đó, thì họ nói là họ đâu cầu cứu đâu. Họ không cần được giải cứu. Tại vì là họ chọn cái này, dĩ nhiên là hoàn cảnh đưa đẩy, không ai mà từ đầu chọn, nhưng mà đã lỡ sang bên này rồi thất nghiệp lêu lỏng rồi bị bỏ rơi, từ họ xa vào cái đó. Thành thử những người mà cảm tử như cha Thông để đi làm công việc này, họ không cần tới, họ không muốn cộng tác. Thành ra đó cũng là một cái cảnh khác. Chúng tôi có nói chuyện với các cô mà chúng tôi vừa nãy vừa nhắc tên, đó là cô Nguyên, cô Hằng và cô Trang đó. Họ bây giờ họ ở bên Mã Lai này, họ hành nghề này, họ có những người mở quán để nơi tụ tập. Đúng có nghĩa là chúng tôi đến cái quán này, đúng có nghĩa là cái chữ mà chúng ta hay dùng là trai gái, tức là trai tứ chiến, gái giang hồ đó. Cái quán nó toàn là những cái đàn ông Việt Nam đến đó cũng đông lắm, tại vì họ đi làm việc. Con trai đó đi làm việc ở bên này với các công ty hãng xưởng, như là những hãng xưởng làm những sản xuất những cái đồ cao su, những cái hãng in, rồi họ tuyển mọi người, nhưng mà họ do cái công ty môi giới ở Việt Nam chuyển sang để làm những cái công tác gọi là lao động màu tắt mặt tối và trả lương tối thiểu. Nhưng mà có nhiều thanh niên nghèo quá thì họ đi qua những cái trung tâm môi giới, họ đi làm việc, họ nghĩ rằng họ để dành số tiền rồi họ sẽ trở về nước. Và đa số là không có cái giấy tờ lâu dài, chỉ là những cái visa tạm thôi. Thành thử dễ bị những cơ quan môi giới này họ bắt nạt lắm. Rồi những cái cô gái mà làm việc bị hành hạ khổ quá rồi họ trốn ra, họ đi hành nghề mãi dâm. Nhưng mà nó xuất phát từ một số những cái công ty hãng xưởng của người Mã Lai, nhưng mà thuê những nhân công Việt Nam, thuê lậu những công ty Việt Nam sang để mà làm việc. Đời sống rất là kham khổ. Thành ra tối họ đến những cái hàng quán mà do người Việt Nam làm chủ đó, họ tụ tập, họ gặp gỡ nhau để có những cái nhóm gọi là hỗ trợ tinh thần nhau. Một cô bị đi ở tù bị bắt thì những cái cô khác thì chung tiền để mà chuộc cô ra ra khỏi cái ty cảnh sát đó. Chúng tôi đã nghe cái câu chuyện này. Cô Nguyên đã kể với chúng tôi, mà trong lúc kể cô khóc ròng này, cô bảo cô còn có hai đứa con ở Việt Nam, ở Kiên Giang, ở Rạch Giá. Người sang đây và cô nói bây giờ cô có tiền rồi, làm ăn đến làm cái này thì cũng kiếm được tiền, và cô vẫn đi về Việt Nam. Các cô này đều đi Việt Nam cứ mấy tháng đi một lần về thăm bố mẹ hoặc thăm con cái còn kẻ Việt Nam để đem tiền về rồi lại trở lại đây. Vậy thế mới lạ chứ, họ có về Việt Nam họ lại cũng chả làm gì, tại vì đa số là sống những cái miền quê, cái răng cái rắc gì đó ở xa lắc, chứ không phải ở ngay chỗ những cái thành phố như là cần là Kiên Giang ngay tỉnh đâu, mà là ở cái miền quê. Họ cũng, nếu mà họ không có dịp mà xuất ngoại như thế này, họ không bao giờ biết cái đời sống của những thành thị như thế nào, kể cả họ chẳng bao giờ mò đến nước Cần Thơ nữa, chứ đừng nói Sài Gòn. Thành ra hầu hết rất là bỡ ngỡ khi ra nước ngoài, thành ra gặp những cái tay đầu nậu, những tay ma cô là bị sa vào bẫy ngay lập tức, rất là dễ dàng, chị Phương ạ.
À, dạ như vậy thì theo lời của anh Dương Phục thì đã gặp gỡ thì cũng đã thấy rằng có những cái hoàn cảnh mà mấy cô này coi như là chấp nhận cái số phận rồi, nói rằng lỡ rồi tay đã nhúng chàm. Và họ thấy rằng nếu mà họ đi đi về về ở Việt Nam thì rõ ràng rằng họ không có muốn thoát ra cái cuộc đời mà làm gái mãi dâm, vì đó là một cái nghề duy nhất mà họ nghĩ rằng họ có thể làm được mà đem lại một miếng cơm manh áo gì cho họ và cho gia đình. Vì vậy cho nên là nếu mà muốn triệt phá một cái ổ mại dâm, một cái con đường dây mại dâm như vậy thì coi có vẻ là rất là khó. Đó là những cô gái mà phải khó lắm. Và những cái người mà bị bán, mà thật tình bị lừa dối và muốn thoát ra đó thì có thể là không có một cái cơ hội nào hết. Và có những cái em mà chúng ta cũng nghe những cái bản tin chỉ có 5-7 tuổi thôi mà cũng bán cho những cái tổ chức này thì quá tội nghiệp. Và những cái chương trình của đài CNN cũng đưa ra một cái tình trạng mà dung dưỡng cái nạn mà tệ nạn mại dâm của trẻ em của nhà cầm quyền Campuchia, trong đó còn một số trẻ em của nhà Việt Nam. Thì nếu mà quý vị có những cái kinh nghiệm hoặc là những cái biết về những cái số phận hoặc là trong một cái trường hợp nào đó thì quý vị có thể là liên lạc với chúng tôi ngay bây giờ với số điện thoại là 713-664-8002 để quý vị có thể là chia sẻ những cảm nghĩ của quý vị.
Vâng, nhắc lại 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị gọi vào, hoặc là quý vị biết theo một cái nguồn tin riêng nào đó, hoặc quý vị muốn đặt câu hỏi với chúng tôi trong cái đề tài này thì chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong cái phạm vi hiểu biết của mình. Hoặc có ý kiến gì về cái tình trạng này, đây là một tình trạng có thật đường xảy ra tại nhiều quốc gia ngoài Việt Nam thì cũng có mãi dâm, mà chính quyền Việt Nam thì cũng nuôi dưỡng cái tổ chức mãi dâm đó. Rồi ngoài ra những cô gái thì lang thang sống vất vưởng ở tại các quốc gia, đặc biệt tại Mã Lai rất là đông, rồi tại Campuchia, đó là hai quốc gia chúng tôi đã tới và đã từng tiếp xúc với những cô gái này. Còn rất là nhiều ở Trung Quốc, ở Thái Lan, rất nhiều trường hợp hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Và đúng như chị Thu Nga nói thì gần như là tay đã nhúng chàm, đã xa cơ rồi đó, họ không có lối thoát. Thứ hai nữa là phải nói thẳng là chị Thu Nga cũng thấy rằng là họ đều là dân miền quê, thất nghiệp cả đời, không có công ăn việc làm, bây giờ được đi họ kiếm tiền khá chứ không phải không. Mặc dù cái hành nghề này thì họ cũng biết là cái hành nghề tệ bại, đáng xấu hổ, nhưng mà tưởng tượng thêm kiếm khoảng cả 100 một đêm như vậy, $100 thôi, thì dù chia đi rất lại với lại qua những cái tay trung gian đầu độc như thế nào đó, là một cái số tiền mà họ để dành dụm được khá để họ giúp những người Việt Nam. Vì thế cho nên họ cũng bị ràng buộc bởi những cái đồng tiền không thoát được nữa, mà theo cái cô Nguyên kể thì cũng khó mà thoát lắm. Nếu mà muốn bỏ nghề đó thì bây giờ chính những cái người tay đầu độc, những cái người mà đứng trung gian đó, họ truy lãnh, họ truy tìm và họ tìm cách là hãm hại bằng cách này hay cách khác, mà sống lang thang ở ngoại quốc, mà bị những cái kẻ mà dân cái đám ma cô đó mà họ cho vào cái danh sách đen rồi đó, gọi là blacklist rồi đó, thì cũng rất là phiền, khó lắm. Có nhiều cô còn bị hành hung nữa. Vâng, 713-664-8002 số điện thoại mà quý vị có thể gọi vào để mà tham gia với chúng tôi về đề tài này. Vâng, chúng tôi xin một cái thính giả trên đường dây ạ. Hello, chúng tôi nghe rồi ạ. Xin cho biết.
Dạ vâng, em nghe đây. Em tên là Rosa. Thực ra thì em chỉ muốn chia sẻ một số các kinh nghiệm, tại vì có một thời gian năm 2006 cho tới 2008 thì em có làm thông dịch viên cho công ty của Mã Lai ở Kuala Lumpur.
Vậy hả?
Dạ, thực sự mà nghe anh nói thì em cảm thấy anh rất là xúc động vì hồi tưởng là cái thời gian làm việc á. Bởi vì ở bên đó thì nó sẽ có nhiều cái ngành nghề hay nhiều cái level khác nhau, thì em là em thuộc cái dạng top ở trên, cho nên em cũng không biết tới những cái chuyện như vậy cho tới khi mà em thực sự đi làm và ở bên đó. Thì em muốn bổ sung thêm một chút xíu là bên cạnh cái việc mà những cái cô gái bị lừa qua để mà giống như gạ bán hay là dụ dỗ làm gái đó, thì là còn một cái đường khác rất là chính thống, đó là rất nhiều cô xin đi du học bên Mã Lai. Xin đi du học, nhưng mà có một cái case là như thế này. Em biết cái cô đó và cô đó cũng là người Sài Gòn luôn. Thì cái khoảng thời gian em còn ở làm bên đó đó, thì công ty có cấp cho một cái căn hộ 3 phòng mà em chỉ có ở một mình thôi. À. Nên một lần thì em ra ngoài ăn tối vô tình gặp cái cô đó. Biết là người Việt cho nên mừng lắm. Mình cũng nói chuyện rồi mình hỏi han thì Si mới nói là Si đi du học bên này mà bây giờ ở nhà trọ trong trường ở Trom á, thì nó cao quá cho nên Si tìm chỗ ở. And then em mới nói ok vậy thì về nhà em ở đi, em chỉ lấy tượng trưng một tháng 20 đồng tiền nước thôi. 20 ringgit á, tức là nó chỉ mấy đô thôi à.
Đúng rồi, đúng rồi.
And then cô ấy ở với em 3 tháng thì em chẳng bao giờ thấy cô đi học bao giờ. Cứ sáng sớm em đi, làm á thì là cô ở nhà, cô còn ngủ. Tới chiều tối em đi về thì em đã không thấy cô đâu. And then the next day em dậy em đi làm thì em lại, cô vẫn đang còn ngủ. Cứ như thế thì từ từ em mới figure out ra là cô này làm cái gì đó không bình thường. Và người ta còn cố tình, tại vì cái cuộc sống bên Mã Lai á thì gọi là nó cao hơn, cái mức sống nó cao hơn Việt Nam mình nhiều.
Đúng vậy.
Thành ra người ta qua người ta cũng thích sống với nó lắm. Cuối cùng cô này là đã tìm được đường để mà lấy chồng cái hôn giả với một cái anh người Tàu, người Mã gốc Hoa để mà được ở lại. Đó là một cái trường hợp em nói điển hình. Bên cạnh cái việc bị dụ dỗ, bị bán này nọ đó, thì việc đi du học là một cái hình thức khác mà các cô chọn, tự chọn chứ không phải là bị ai ép buộc.
Đúng rồi.
Rồi, và thêm một cái trường hợp nữa đó là cái việc xuất khẩu lao động. Thì hồi đó công ty em làm thông dịch công ty á, thì công ty là cấp chứng chỉ cho những người nào muốn đi xuất khẩu lao động qua Mã Lai. Một năm như vậy thì mình có khoảng cỡ chừng 170.000 lao động đi xuất khẩu như thế. Thì cũng như anh chia sẻ là vì cái chủ lao động á, lúc đầu mà người ta tuyển á, tuyển ta nói ngon lành lắm. Nhưng mà qua bên đó thì bắt tăng ca, rồi lương thì lương chỉ là lương tối thiểu thôi. Ốm đau cũng không được nghỉ. Thậm chí mà đang giữa giờ mà mắc tiểu cũng không được đi. Thì là nhiều cô cảm thấy rất là mệt mỏi và bức xúc. Thành ra là các cô đi ra ngoài và tự chọn cho mình cái con đường gọi là ban đầu là trốn xí nghiệp để đi ra ngoài làm công nhân bất hợp pháp.
Đúng rồi.
Và từ từ là dẫn tới con đường làm gái thôi. Và cái việc mà người ta cứ hay đi về Việt Nam á, gọi là để thăm gia đình, nhưng mà em nghĩ bên cạnh đó nó còn có một cái mục đích khác, đó là vì các cô trốn ra ngoài rồi thì cái visa làm việc nó không còn là legal nữa.
Đúng.
Cho nên là các cô cứ phải tìm cách để di chuyển qua từ Mã Lai qua Thái một tháng, qua Sinh một tháng, qua Indo, tức là cứ vòng 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 mấy cái nước đó rồi cuối cùng lại trở ngược về Mã Lai, hoặc là đi về Việt Nam rồi lại quay ngược trở lại. Thì cái thời gian đó em đi làm á, và em không dám nhận mình là người Việt, tại vì mỗi chủ nhật em vẫn đi lễ bình thường và em phải đi bằng taxi. Thì có rất nhiều người taxi hỏi em sao giống Việt Nam vậy, phải Việt Nam không? Mà lúc đó thì em cũng chưa, em không có nhận mình là người Việt, mà em cũng hỏi tại sao. Thì người ta mới nói là người ta có rất nhiều gọi là regular customer mà đi taxi hàng đêm.
Đúng rồi.
Yes. Em đang nói như vậy là em đã hiểu. Và từ đó về sau em ra ngoài em cũng không nói tiếng Việt, mà em cũng không có dám tự nhận mình là người Việt nữa.
Cảm ơn.
Đó là em. Anh chị chia sẻ cái kinh nghiệm thời gian em ở bên đó.
Chúng ta cứ giữ đường dây, chúng tôi muốn đặt thêm một vài cái câu hỏi. Chúng tôi cũng ở bên đó cũng tìm hiểu y chang như là chị được nói, nhưng mà có vài những cái chi tiết chúng tôi mới cộng thêm là quả thật đúng như vậy. Cái nếu mà ai chưa đến Mã Lai, người Mã Lai ta là người theo Hồi giáo là chính, đa số là Hồi giáo, nhưng mà cái người mà mạnh thế lại là người Trung Hoa, cũng là người ở Mã Lai họ có mấy cái sắc dân khác nhau. Mã Lai chính gốc theo Hồi giáo, người Hoa và người Ấn Độ rất là đông. Và cái lợi tức của những cái nhóm mà gọi là xuất khẩu lao động đó, họ chỉ sang có một thời gian thôi, hầu hết họ bỏ trốn, họ chịu không nổi cái cách sống rất là kham khổ ở đó. Lương thì trả tối thiểu mà bắt làm overtime cũng trả thêm tiền, họ ai ngạ lắm, rồi cuối cùng họ trốn ra thành các cô gái trốn ra, thì vì rơi vào những cái hình học mãi dâm là cái chuyện nó rất là dễ hiểu. Cái số tiền đó mà chúng tôi biết cứ 100 đô đó thì tính ra được là 443 ringgit. Thì cái khoảng đó, tức là cái 20 ringgit mà chị Rosa vừa nói thì tương đương độ khoảng 3-4 đô la thôi. Thành thử họ thử tưởng tượng một cô gái trả lương tệ, làm việc cực nhọc, thì khi họ ra ngoài mà họ bị xa vào đó, họ không muốn trở lại nữa. Vậy thứ nhất là cái cách kiếm tiền nó cũng dễ dàng. Thứ hai đã vào rồi đó, vào không ra được, khó lắm. Theo những cái tâm trạng của những người đó, họ kiếm được tiền, Rồi thứ nhất là ràng buộc cái vấn đề giấy tờ đó. Những cái người mà lo cho các cô đó coi như là đỡ đầu đó, thì họ cũng tới cái hết hạn visa đó, họ tìm cách thế nào đó để họ có thể thêm những cái đời sống bên đó. Và một cái điểm thứ hai nữa, cái tòa lãnh sự Việt Nam của Kuala Lumpur đó cũng quan tâm họ, khi mà các cô lại bị bắt bỏ tù lâu lâu đó, bị ruồng bắt bỏ tù đó, thì theo chúng nghe chúng tôi được kể, chính của này kể, thì đại diện của tòa đại sứ Việt Nam Kuala Lumpur có đến viếng thăm, gọi là can thiệp cho những cái Việt kiều bị tù ở nước ngoài, nhưng mà không ăn thua thì họ gần như là họ chẳng làm cái gì để giúp cho những người gọi là Việt kiều này cả. Thì đó là chúng tôi muốn.
Dạ vâng, em cũng thêm vào cái ý này của anh, thì thực ra là công ty em làm việc rất là close với lại đại sứ quán Việt Nam tại Mã Lai trong cái thời gian đó, cho nên là những cái trường hợp này thì em thấy, em biết rất là nhiều. Và thực ra đúng như anh nói, 100% anh nói là những cái riêng, những cái gọi là nhân viên của lãnh sự quán, bí thư thứ nhất, bí thư thứ hai, thứ ba gì, whatever gì đó em cũng không có biết, nhưng mà người ta cứ phải đi vào tù để mà tạo lãnh cái cô ra, hay là làm này làm kia cho họ, thì thực ra họ cũng rất là phiền, họ không muốn làm, thực sự là họ không muốn làm.
Được.
Và khi mà họ bảo lãnh được ai ra đó, thì cái này là cái chuyện họ không muốn nói. Nhưng mà những cái người mà được bảo lãnh đó đó, họ phải biết đường để mà quà cáp lại cho
người lãnh sự. Một cách hối lộ tham nhũng.
Dạ vâng. Cho nên nó cứ thành một cái gọi là một cái vòng mà không có dứt ra được, mình cũng không có ngăn chặn được hay không làm cách gì khác được hết á. Đó, cô cứ thế đi làm xong rồi bị bắt bỏ vô đó, thì là có người ở ngoài liên lạc với đại sứ quán, nhân viên tới đưa mấy cô ra. Thế
vâng,
thôi.
Đúng vậy. Vâng, cảm ơn chị Rui là rất nhiều. Chị Thu Nga có nghe được câu chuyện này rõ ràng
là từ bên đó lát thôi. Như vậy là cái vòng lẩn quẩn mà nếu mà người ta chấp nhận đó thì mình cũng khó mà cứu người ta lắm. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái câu chuyện mà chính chị là người mà trực tiếp ở trong cái câu chuyện này. Cảm ơn chị nhiều.
Vâng, cảm ơn chị Rosa rất nhiều đã gọi vào chia sẻ cái kinh nghiệm của chính chị trong lúc mà làm việc ở bên đó. Chị là thông dịch viên, chúng tôi cũng biết là có rất là nhiều người những cái cơ quan hãng xưởng họ cũng cần những thông dịch viên, tại vì bất đồng ngôn ngữ mà. Những cái người xuất cảnh lao động mà đâu có nói được cái tiếng Mã và cũng chả nói được tiếng Anh nữa. Thì ngược lại, tức là hai bên có làm việc cộng tác với nhau nhưng mà không đối thoại được với nhau. Thành nó bất buộc là phải có những thông dịch viên ở giữa. Vâng, cảm ơn chị Rosa rất là nhiều ạ. Vâng, xin chào chị.
Dạ vâng, em chào các anh chị.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và đề tài ngày hôm nay nói về cái nạn các phụ nữ Việt Nam từ Việt Nam đã dưới hình thức trá hình đã bị bán đi nước ngoài, đặc biệt là nước Mã Lai, mà chúng tôi vừa mới trải qua trong tuần vừa qua ở tại thành phố Kuala Lumpur. Thì đã từng biết và đã tiếp xúc với một số các cô đã bị sa vào những cái cảnh này. Chị Thu Nga, chị bây giờ phỏng vấn chị được không?
Dạ vâng, dạ mời anh cứ phỏng vấn rồi cái có trả lời hay không là chuyện tính sau.
Đối với phái nam chúng tôi thì thấy cảnh này thấy nó thương tâm, và nhất là mình đã từng nghe nhiều câu chuyện, đọc những cái tin tức loại này rất nhiều, nhưng mà khi mà chứng kiến tận mắt cái cảnh một cái quán, cái hàng quán gọi là cái club á, wow, thì thấy lạ quá. Mình chỉ nghe nói là có những ổ mãi dâm, thì nghe cái chữ ổ mãi dâm không tưởng tượng được cái ổ mãi dâm nó như thế nào, nhưng mình trông thấy một cái quán, một cái club rất là sang trọng, người ta ngồi đấy cũng giống như những cái quán khác, rồi có ca nhạc nữa, nhưng mà không ngờ nó lại cái đó là chính là cái ổ mãi dâm. Bước vào trong đó cả trăm cô chứ không phải là vài chục cô đâu, cứ đứng đầy ra ngập trên cái đường đi của cái quán này đó. Thì trông khiếp quá chị, hãi quá chị ơi.
Dạ, nhưng mà rồi hãi quá thì anh suy nghĩ như thế nào, là chắc là trong tâm tư cũng chịu nặng những cái nỗi mà buồn phiền, rồi những kẻ trung gian mà để mà gạt người buôn thì thời lợi dụng những phụ nữ trẻ em này trong cái hoàn cảnh khó khăn, và vì trong cái hoàn cảnh khó khăn đó mà họ để cho giờ cái người là coi như là cuộc đời trôi nổi như vậy, và họ cũng không có muốn vươn lên để trở về nước hoặc là trở thành những người lương thiện. Thì cái đó là một cái điều mà rất là đau buồn. Và cái xã hội và do dưới cái sự mà cai trị của Cộng sản thì mới có những cái tệ nạn này như thế vậy mà thôi, phải không anh Dương Phục? Và trong cái mùa tháng Tư Đen này thì chúng ta đang nói về cái chuyện mà những phụ nữ và trẻ em bị lừa bán sang những ổ mại dâm của Đông Nam Á, mà anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy cũng như là phái đoàn có nhiều người đã đi qua đó và đã gặp được. Thì đây là một cái tệ nạn, một cái tình trạng mà rất là đau buồn. Những người phụ nữ này đã bán hẳn cái phẩm giá của họ vì hoàn cảnh đưa đẩy. Nhưng mà bây giờ đó thì anh Dương Phục thấy rằng cái việc mà cứu họ thì khó quá. Có những cái trường hợp mà thật thì không tìm ra. Những cái trường hợp mà họ không muốn làm thì mình mới gặp. Như vậy thì cái bế tắc là ở chỗ đó, phải không anh?
Đúng, chắc chắn là bây giờ thế này. Nếu mà muốn có một cái chương trình cứu những người này thì lại phải làm việc theo cái lối mà mạnh bạo, liều lĩnh, bởi vì là chính quyền địa phương, cảnh sát tại địa phương, cảnh sát Mã Lai, họ đương nhiên là họ cộng tác, họ biết như thế, họ muốn dẹp thì cũng dễ thôi, mà không dẹp thì làm sao mà có thể cứu được. Thứ hai nữa là vì là người Việt Nam, thành ra cái tòa, trên nguyên tắc cái tòa đại sứ Việt Nam có mua phải trách nhiệm, nhưng mà chính tòa đại sứ cũng tiếp tay luôn, làm lơ không đã thành, là còn làm tiền thêm những cái người này. Nếu mà họ bị rắc rối thì pháp luật Thái Lan, thì nếu mà gọi là can thiệp thì lại muốn có nhận tiền hối lộ nữa. Rõ ràng như vậy thì làm sao mà thoát được. Thế đây là cái cảm tưởng của chúng tôi đó, chị Thu Nga, khi mà bước vào đây nhìn thấy rất là xúc động, khi mà thấy có những em bé trông còn trẻ quá, đáng cái tuổi con cháu mình thôi, phấn son lè loạt để đứng, thấy nó thê thảm. Mình tự hỏi tại sao, thân phận cũng là con người, tại sao những con người này là phải sống một cách khốn khổ như thế này. Thành từ cái đó, nhất là trong mùa này chị vừa nói dùng chữ quốc hận, chúng tôi thấy cái chữ quốc hận là rất đúng. Mình đâm ra hận đây không phải là hận thù, cái chính quyền Việt Nam nó đã đẩy con người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam vào những cái hoàn cảnh mà thê thảm như thế này, và họ bây giờ vẫn tiếp tục, tức là nó thành cái công khai, gần như báo chí tin tức rồi những cái đài truyền hình nổi tiếng trên thế giới, CNN, Fox News đều làm những cái story về những cô gái bị bán vào những ổ mại dâm bên Trung Quốc, bên Campuchia, bên Thái Lan, bên Mã Lai Á, mà cũng không ai giải quyết được cái gì cả. Đâu phải là cái chuyện mà không ai biết đâu, biết công khai, chính quyền cũng giải quyết công khai, thế nhưng mà họ vẫn tiếp tục cái chính sách là xuất cảng lao động là thế nào? Tại sao vậy? Tại sao không kiếm công ăn việc làm cho những người này để giải quyết cái nạn nghèo đói ở tại thôn quê Việt Nam, mà lại xuất cảng lao động đi nước ngoài để ăn giữa tầm trung gian, rồi tẩy ra cái xuất cảng lao động mới nảy ra là cái chuyện buôn bán người, đẩy cái cô gái Việt Nam trá hình, gọi là đi làm việc bên ngoài nhưng mà làm việc mãi dâm. Họ không phải là không biết, Đảng Cộng sản không phải không biết, chính quyền cấp địa phương không phải không biết, họ cũng bày ra những cái bản tin mới nhất là điều tra những cái vụ buôn bán người này, nhưng mà rồi từ bao nhiêu năm nay và sẽ tiếp tục nhiều năm nữa vẫn cái tình trạng buôn bán như thế này công khai. Chúng ta biết là cái gọi là human trafficking đó, là một cái tệ nạn trên thế giới. Chính quyền của Hoa Kỳ, chính quyền ông Trump cũng đưa ra những cái biện pháp để làm sao giải quyết cái nạn buôn bán người, bán đây cả đàn ông lẫn đàn bà, buôn bán đàn ông vào những cái ổ lao động mà bóc lột sức lao động, rồi những cô gái vào những ổ mại dâm, nó công khai, nhưng mà chưa có bao giờ mà tệ như ở Việt Nam. Mời quý vị giả trên đường dây kế tiếp lên tiếng ạ. Nếu mà quý vị có câu hỏi hay là có câu chuyện gì cần chia sẻ, xin mời ạ. Hello.
Hello, Tứ Hải, kính chào quý vị.
Chào anh.
Chào ông Tứ Hải.
Chào ông Dương Phục, chào bà Thu Nga.
Dạ.
Tôi nghe cái tin này tôi rất là xúc động, và cũng như là cũng là cái trách nhiệm. Thành ra tôi có cái điểm ý đó, cái này là cái ngọn nó bán phụ nữ trẻ em rồi Mã Lai rồi qua Campuchia, rồi bây giờ hồi sáng đài qua mới nói là bán ở bên qua Trung Quốc nữa, Trung Cộng nữa. Thành ra cái gốc cái đó là mấy cái nhánh nha, quý vị thấy không? Thành ra cái gốc là cái Đảng Cộng sản, thì bây giờ chúng ta làm sao mà giải thể được cái Đảng Cộng sản thì nó cái gốc nó không còn, thì mấy cái nhánh này nó sẽ bớt. Bây giờ đang nghe cái tin mà cũng đài anh Dương Phục đưa là thì rất là phấn khởi, là ở ngoài Hà Nội đó thì đảng vô cướp đất của người ta đó, rồi người ta không chịu, người ta chống lại, người ta phản đối, thì nó bắt ra 4 người, trong đó có ông già 80 tuổi, thì những người đó bây giờ người ta là sáng xuống rồi người ta lại bắt lại mười mấy công an.
30 công an.
Nhưng mà người ta có sự chống đối rồi chứ người ta cũng chịu bó tay như Đoàn Văn Vương này kia nữa.
Dạ vâng.
Thì chúng ta phải tiếp tục. Thứ nhất là cái đó. Thứ hai là Formosa.
Đó. Vâng, cảm ơn anh Tứ Hải trở lại với cái đề tài ngày hôm nay đó. Muốn buôn bán phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài đó. Chúng ta cũng đúng biết rõ rằng là đây chỉ là cái ngọn, cái gốc của nó chính là cái Đảng Cộng sản Việt Nam ở Việt Nam. Nếu mà Việt Nam không ngăn chặn tới nơi đến chốn thì đã không có các cô gái Việt Nam phải đi hành nghề mãi dâm ở nước ngoài trước này. Cảm ơn anh Tứ Hải. Vâng, xin mời quý khán giả đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng ta nghe rồi.
Hello.
Dạ.
Cho nói và câu người tự nguyện đi chứ không có ai bắt buộc.
Dạ.
Tại vì mình biết là nhiều người cũng vì hoàn cảnh đó, họ
dạ.
phải đi làm. Nhưng mà khi mà họ đi, họ có cái đường đi đó là đường, gọi là đường mua đường đi.
Dạ.
Khi mà ra tới phi trường mà của mà đó thì có người họ sẽ chắc sẽ.
Dạ. Vâng.
Dạ. Như vậy là ý kiến của quý vị này là có những người mà tự nguyện đi chứ cũng không ai bắt buộc hết. Thì chúng ta cũng biết là có những cái trường hợp đó. Dạ, Dương Phục.
Vâng. Cảm ơn ý kiến của chị ạ. Xin mời đường dây kế tiếp. Hello, chúng tôi nghe ạ.
Dạ chú, con chỉ nghe cái này, con chỉ hỏi thăm chứ giống như nếu gì thì ở trên đài chứ có nhận giống như con chỉ muốn giúp Thiện Kim thôi. Còn tức thì con không có bao nhiêu. Nhưng mà con chỉ muốn, nếu mà giống gì thì có thể gây quỹ để mà giống như giúp mấy người, cô mấy người chị đó được về nước không? Con chỉ muốn hỏi thăm.
Cái vấn đề này là chị là người rất là hảo ý, mà có nghe mà xúc động mà giúp, nhưng mà thật sự không biết chị Thu Nga nghĩ rằng cái vấn đề là khá phức tạp, rồi chúng tôi cũng không thể nào làm trung gian để mà chuyển những, để tạo ra một cuộc cây quỹ hoặc chuyển những thính giả có cái lòng như chị để đến tay cái người nào được. Chúng tôi có biết tên thật và số điện thoại của một số các cô ở bên đó. Nếu chị muốn thì chúng tôi xin chuyển lại, nhưng mà không phải ở trên cái lúc mà lạc sóng như thế này. Có thể là chị sẽ gọi lại chúng tôi, sẽ cho tên và số điện thoại những người mà chúng tôi biết, các cô gái đó ở bên Kuala Lumpur, những cô mà chúng tôi đã phỏng vấn và đồng ý cho để tiết lộ danh tánh đó, thì nếu thì chúng tôi hỏi lại, và nếu các cô này đồng ý thì chị sẽ tiếp xúc thẳng, và nếu muốn giúp thì giúp thẳng. Đài không thể nào làm cái công tác trung gian được. Không biết chị Thu Nga nghĩ sao ạ?
Dạ, Thu Nga nghĩ rằng nếu mà có thể là chờ đợi cha Nguyễn Bá Thông có những cái buổi mà gây quỹ mà công khai, rồi quý vị có thể đóng góp, tại vì cái gì mà nó liên quan đến tiền bạc thì nó rất là tế nhị. Và anh Dương Phục nói rằng nếu mà gọi vào đài 900 đó thì quý vị có thể là biết được một cái số điện thoại nào mà những cô gái này cho phép. Tuy nhiên là chúng tôi cũng thấy rằng cái việc mà gửi tiền về để mà gửi qua để giúp cho những cô gái đó thì nó cũng liên quan đến cái nhiều việc cái tế nhị lắm. Nếu mà chúng ta thấy có một cái cơ quan nào mà chúng ta thấy rằng đáng tin cậy giống như là của cha Nguyễn Bá Thông chẳng hạn, rồi quý vị đóng góp, thì chúng tôi thấy rằng cái điều đó là điều chắc nhất. Và chúng tôi cũng biết rằng khi mà quý vị nghe những cái trường hợp này là quý vị rất là đau lòng. Dĩ nhiên ở trong cái trường hợp đó có những người tự nguyện hay có những cha mẹ mà đánh bài bạc rồi nhà nghèo rồi bán con đi, là đó là một cái số ít ở trong cái những cái số người mà bị bán đi ra ở ngoài như vậy. Và nếu mà cái hoàn cảnh đất nước mà không có đưa đẩy để dưới cái sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chắc chắn là không có những cái trường hợp này xảy ra, phải không anh Dương Phục?
Dạ vâng, đúng như vậy, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà nếu mà giải quyết cái ngọn đó, thì mãi thì cái ngọn này thì chặt cái ngọn này nó ra ngọn khác.
Vâng, đó chắc chắn là như vậy. Và chúng ta cũng biết rằng những cái chuyện mà giúp đỡ gửi tiền về giúp người nghèo, giúp ở những cái trường hợp này giống như là chỉ là chặt cái ngọn rồi có những cái ngọn khác ra, hoặc là quý vị lấy cái thuốc đỏ mà xoa lên trên vết thương mà không trị tận gốc thì là cái vết thương đó nó cũng sẽ lở loét thêm. Chỉ có một cách giải thể chế độ Cộng sản, mà dĩ nhiên là chúng ta ở ngoài quốc chúng ta không làm gì được hơn hết, phải là người dân ở trong nước đứng lên mới làm được.
Vâng, bây giờ chúng tôi cũng gần sắp hết giờ, xin phép được nhận một cái điện thoại của thính giả cuối cùng đang ở trên đường dây. Hello, chúng tôi nghe rồi. Xin cho lên tiếng.
Dạ, kính chào anh Dương Phục với lại chị Thu Nga.
Dạ, chào chị.
Dạ, chào bà Mai.
Nếu như thế này, đúng như anh với chị nói đó, đó mình cái mình nhìn thấy trước mắt thì đó chỉ là cái ngọn. Và mình muốn làm như thế nào để những cái ngọn xấu đó không nảy sinh ra nữa, thì tôi cũng có một cái ý nhỏ góp ý với vị khán giả vừa rồi, tức là muốn giúp đỡ những chị em đó. Thì tôi nghĩ cách hay nhất là nên liên lạc với cha Nguyễn Bá Thông. Tại vì sau khi cha giúp những chị em đó thì cha có những cái phần phía sau đó nữa để cha tạo thành một con người tốt. Đó là cái phần ý kiến nhỏ của tôi. Còn cái phần mà cái hình thức hay là những cái nhánh đó thì tôi nghĩ cái thứ nhất là một cái chế độ của Việt Nam bây giờ. Mình phải tạo như thế nào cho cái cuộc sống người ta có đầy đủ cuộc sống, việc làm, công ăn việc làm, và cái phần chính trị hay là cái phần tư tưởng nó thoải mái. Và về cái đó là về phần của nhà cầm quyền. Và cái thứ hai nữa là về bản thân những người phụ nữ, thì tôi nghĩ là đó là một hình thức giáo dục, phải có sự giáo dục từ nhỏ ở trong ngôi trường học và trong xã hội và trong gia đình. Thì cả hai cái mặt đó, về mặt nhà nước hay là về mặt quốc gia, và thứ hai về mặt giáo dục gia đình, hai mặt đó đều phải đi song song để tạo thành một con người. Cái thứ nhất là về phần đạo đức của người phụ nữ, phải biết cái đạo đức như thế nào. Mặc dù có đạo đức, nhưng mà bây giờ kinh tế quá khó khăn, bố mẹ già yếu không nuôi được. Các em hay là các anh chị em không thể có cuộc sống tốt được, thì mình hy sinh bản tính của người phụ nữ Việt Nam, hy sinh bản thân mình để có một cuộc sống những người thân của mình tốt đẹp hơn. Thì tôi nghĩ nếu giải quyết được những cái căn cơ đó, những cái gốc rễ đó, thì tôi nghĩ là những người phụ nữ Việt Nam sẽ bớt khổ hơn. Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Vâng ạ, cảm ơn ý kiến của chị Mai. Và thưa quý khán giả, bây giờ chúng ta cũng đã tới giờ phải kết thúc. Xin mời chị Thu Nga cho cái đúc kết cho cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
Dạ, nhân cái chuyến đi của anh chị Dương Phục đến Mã Lai cũng như là Thái Lan và các nước Đông Nam Á, thì đã gặp được một số những cô gái mà bị bán sang đó làm nạn mại dâm. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi có cái chương trình này, và chúng ta cũng biết rằng cái việc mà cái kết thúc của quý vị thính giả vừa rồi rất là đúng. Nếu mà chúng ta không có nghĩa là làm sao mà trị được cái tận gốc và tận cái sự mà cái cuộc cái vấn đề chính, còn cái chuyện mà cái phần nổi này thì chúng ta làm rất là khó, và chúng ta dẹp được, người ta dẹp được cái ổ mại dâm này thì cũng sẽ có những cái ổ mại dâm khác xảy ra. Và những người mà lừa dối đem bán những cô gái này qua động mại dâm, đó là họ lợi dụng những phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hoặc là hứa hẹn tìm việc làm, có thu nhập cao, kết hôn giả, đưa đi lao động ở nước ngoài, đi du lịch, đi thăm thân nhân, buôn bán. Và những người nhẹ dạ và những người mà không có tiền thì là bị rơi vào cái bẫy đó. Và cái chuyện chính là làm sao mà chế độ Cộng sản Việt Nam phải được giải thể thì những cái tệ nạn này mới được hết mà thôi. Và đó là cái vấn đề mà chúng ta yểm trợ cho phong trào đấu tranh ở trong nước. Nếu mà chế độ Cộng sản Việt Nam được lật đổ thì những cái tệ nạn này nó sẽ không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã đóng góp cho ý kiến cho chương trình này. Mời anh Dương Phục.
Vâng ạ, xin cảm ơn chị Phương Nga, và chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình ở đây và hẹn gặp quý khán giả chương trình này vào thứ ba tuần tới. Thưa chị Thu Nga, thứ ba tuần tới thì cái người phụ trách ở bên Hilton vẫn chưa về trở lại thành phố nhà, cho nên chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục.
Dạ,
cùng với chị Thu Nga trong cái chương trình, hẹn quý khán giả trong chương trình vào giờ này thứ ba tuần tới. Xin kính chào quý vị. This is Radio Saigon.